Khí trùng tinh hà, chương 394, hấp thụ Tả Thiên Tứ, góc truyện audio.com, dù gậy của Bao Bao không giáng xuống thì Tả Thiên Tứ cũng chắn chết nhưng cây gậy vẫn giáng xuống không chút nương tay. Đây chính là hung tính của Thái Cổ Thần Vượn phát tác. Gậy này Bao Bao đập xuống Tả Thiên Tứ nhưng lại là để cho hai vị của Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung nhìn. Mục đích không cần nói cũng biết, đương nhiên là trấn áp. Quả nhiên hai người đó nhìn cây gậy đập xuống mà toàn thân như có người cầm roi quất vào, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Ngay cả Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì cũng kinh hãi vì hành động của Bao Bao. Tần Vô Song nhanh chóng tiến lại, nhấc người Tả Thiên Tứ lên ngầm dùng Bắc Minh Đại Pháp hấp thụ linh lực đang phát tán của Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ là hư võ cảnh cường giả, tuy đã chết nhưng linh lực cũng không tầm thường, không phải thứ mà Đao Hải Đường hay Triệu Hằng có thể so sánh. Tần Vô Song bề ngoài trấn tĩnh, gọi từ xa. Đại Điện Chủ, sư phụ Tả Thiên Tứ đã chết. Nói rồi hắn gọi Bao Bao và Từ Điện Phần Diệm Thú rồi nói với Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì. Đệ tử đem thi thể Tả Thiên Tứ về đế đô để cho mọi người thấy uy thế của Tinh La Điện chúng ta. Hắn nói vậy, những người khác không thể nghi ngờ điều gì, đương nhiên càng không biết Tần Vô Song còn có huyền cơ khác. Tần Vô Song nhảy lên lưng Từ Điện Phần Diệm Thú. Cô đơn, tốc độ của ngươi nhanh, hôm nay làm tọa kỵ cho ta một lần. Từ Điện Phần Diệm Thú đắc ý. Được thôi, rồi Từ Điện Phần Diệm Thú chạy về hướng đế đô, Bao Bao cũng đuổi theo, tốc độ của nó cũng không hề thua kém Từ Điện Phần Diệm Thú. Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì nhìn nhau, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh lại sau sự chấn động về cái chết của Tả Thiên Tứ, chứ đừng nói nghi ngờ Tần Vô Song có huyền cơ gì. Lão nhị, Tả Thiên Tứ chết rồi. Trác Bất Đàn nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, nghĩ lại uy năng trước đó của Tả Thiên Tứ, nghĩ lại sự đáng sợ của hư võ cảnh cường giả, trận chiến vừa rồi hai người họ gần như chỉ là người đứng ngoài, tuy có phát huy chút tác dụng nhưng không có tính quyết định cho việc giết chết Tả Thiên Tứ. Chuân Trung Trì lúc này thì phấn khích đã vượt qua sự kinh ngạc. Tần Vô Song với hai mũi tên bắn chết Tả Thiên Tứ ngay tại chỗ khiến Chuân Trung Trì cảm thấy tất cả như cơn mơ. Tần Vô Song cuối cùng cũng tỏa ra những vầng sáng mà nó nên có. Còn hai người Đại Thần Tông và Chu Đồng lúc này mới chậm chậm tiến lại, nhìn cảnh chiến trường kinh hoàng, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Họ cũng nhìn ra được rõ ràng Tả Thiên Tứ đã là hư võ cảnh cường giả nhưng vẫn bị Tinh La Điện giết chết. Phải biết là hai người họ thực lực trước đó cũng chỉ tương đương Tả Thiên Tứ, thậm chí Đại Thần Tông còn mạnh hơn một chút. Nhưng Tả Thiên Tứ nhanh chân hơn đã lên đến hư võ cảnh. Này hắn cũng nhanh một bước bỏ mạng xuống hoàng tuyền. Sự chấn động này khiến trong lòng như có con sóng lớn cuộn trào. Họ biết Tinh La Điện mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, Tả Thiên Tứ đã thăng cấp hư võ cảnh mà vẫn bị bỏ mạng nơi này. Hơn nữa, nhìn Tần Vô Song giết Tả Thiên Tứ một cách quyết đoán không chút chần chừ do dự, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm, dù có đắc tội với La Thiên Đạo Trường cũng không tiếc. Chỉ với dũng khí, với sát ý đó thôi cũng khiến hai người họ phải nhìn với con mắt khác. Mà hung tính mà Bao Bao thể hiện ở đòn cuối cùng thì càng triệt để chấn áp hết mọi ý nghĩ của họ. Bất luận thế nào cũng không. Góc truyện audio.com, thể đối địch với Tinh La Điện, từ tận sâu trong thâm tâm, họ càng kiên định điều này. Trác Điện Chủ, Chuân Điện Chủ chúc mừng Tinh La Điện các ngài. Cửu cung phái còn không địch được Tinh La Điện các ngài đã trở thành thế lực chủ lưu của các quốc gia nhân loại, không còn bất cứ dị nghị nào nữa. Đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm là điều không cần nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, những lời của Đại Thần Tông lúc này là xuất phát từ tận đáy lòng. Cũng may thái độ trước đó của Đại Thần Tông là ủng hộ Tinh La Điện, vì thế giờ nói như vậy cũng không tỏ ra là cố ý lấy lòng Tinh La Điện. Chu Đồng cũng cảm thán, nói thật ban đầu Chu Mỗ còn có phần hoài nghi về thực lực của Tinh La Điện. Lúc này nghĩ lại thì đúng là Chu Mỗ có tầm nhìn thật hạn hẹp. Ha ha, Trác Bất Đàn cung tay. Được hai vị đến chứng kiến, trận chiến hôm nay là Tinh La Điện ta bị ép buộc phải tự vệ. Đã giết chết Tả Thiên Tứ, mọi trách nhiệm Tinh La Điện ta xin gánh vác. Nhị vị, mời cùng bọn ta trở về đế đô tham dự nghi lễ. Được, lại nói đến Tần Vô Song, suốt dọc đường trở về đế đô, ngồi trên lưng Từ Điện Phần Diệm Thú hắn toàn tâm tập trung hấp thụ linh lực từ Tả Thiên Tứ. Linh lực của hư võ cảnh cường giả là thứ dồi dào Tần Vô Song chưa từng gặp. Tuy bị mất đi rất nhiều nhưng cũng đã được Tần Vô Song hấp thụ được 5-6 phần. Khi đến cổng thành thì linh lực của Tả Thiên Tứ đã bị hút cạn. Tần Vô Song cũng cảm thấy đan điền mình như đang sôi sục lên. Rõ ràng là lần hấp thụ này đã vượt xa nhiều so với lần trước, trực tiếp thúc đẩy hắn bước từ cao linh võ cảnh lên linh võ đại viên mãn. Vốn dĩ Tần Vô Song chỉ cách Linh Võ Đại Viên mãn một bước, vì thế sau khi hấp thụ linh lực của Tả Thiên Tứ, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là giúp Tần Vô Song thăng lên Linh Võ Đại Viên mãn, mà có thể nói một cách không hề khoa trương là đã giúp Tần Vô Song đi được 2/3 con đường Linh Võ Đại Viên mãn. Linh lực của hư võ cảnh cường giả đâu phải tầm thường. Từ điện Phần Diệm Thú bước qua cổng thành đến thẳng nơi diễn ra lễ sắc phong. Tần Vô Song dùng cây roi nộ giao chi hồn quân lấy thi thể Tả Thiên Tứ. Từ xa tất cả mọi người cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ đang tới, quay đầu lại nhìn thì thấy Từ điện Phần Diệm Thú đang chậm rãi đến gần. Tần Vô Song vứt thi thể Tả Thiên Tứ lên trên đài, nói cao giọng. Tả Thiên Tứ mê muội không tỉnh ngộ, nay đã bị giết. Hành động đó cộng với lời tuyên bố dõng dạc của Tần Vô Song lập tức khiến tất cả im lặng như tờ. Tả Thiên Tứ đã chết. Tả Thiên Tứ vừa rồi xuất hiện uy phong đến mức nào, bá đạo đến mức nào, gần như có thể nói là trấn áp tất cả, nhưng mới có nửa ngày mà đã chết rồi. Cái tên Tả Thiên Tứ từng đại diện cho quyền uy vô thượng ở các quốc gia nhân loại, đại diện cho thực lực không gì sánh được, đại diện cho sức mạnh, cho sát phạt. Nhân vật đứng đầu của một trong 3 tông môn lớn nhất của 3 đế quốc thượng phẩm, có thể nói là đứng trong số 3 nhân vật đứng đầu tại các quốc gia nhân loại, chỉ trong nửa ngày đã thành một thi thể vô hồn. Tinh La Điện ta hành sự trước nay đều có lý do, không chủ động khiêu khích người khác nhưng cũng không bỏ qua cho kẻ nào đến khiêu chiến. Trước có Thiên Cơ Tông, nay có Cửu Cung Phái, đều là chúng chủ động xâm lược đế quốc Đại La ta, Tinh La Điện mới bắt. Góc truyện audio.com, buộc phải phản kích. Tần Vô Song lúc này đã hút được linh lực của Tả Thiên Tứ nên cũng có phần hưng phấn, hắn nói lớn. Tả Thiên Tứ tự cho rằng mình lên hư võ cảnh là có thể hoành hành ở đế quốc Đại La ta. Hư võ cảnh cường giả thì sao chứ? Thực lực có mạnh thế nào đi nữa liệu có mạnh hơn thiên đạo pháp tắc không? Ta chỉ nghe nói có đức vạn người theo, thất đức bị cô lập. Tả Thiên Tứ hành sự ngược ý trời, hoành hành bá đạo, dù thực lực có mạnh nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi báo ứng. Chèn ép đế quốc Đại La ta, chèn ép Tinh La Điện ta, Thiên Cơ Tông, Cửu Cung Phái chính là ví dụ. Đế quốc Đại La ta ở khu vực phía đông mọi việc đều tự chủ. Tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào can thiệp vào nội bộ. Tần Vô Song cảm khái nói, nếu đổi là Tần Vô Song trước đây có lẽ sẽ chẳng có tí sức thuyết phục nào. Nhưng lúc này hai bên hắn là một con linh thú hùng mạnh, mà cây roi hắn vứt ra là thi thể Tả Thiên Tứ. Hàng loạt những hành động đó khiến mỗi chữ hắn nói ra đều vô cùng xuyên thấu, vô cùng thuyết phục. Tần Vô Song dứt lời, từ phía xa vang lên tiếng vỗ tay. Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì đã bay về tới nơi. Chuân Trung Trì nói, Vô Song nói rất đúng, xâm lược đế quốc Đại La ta, Thiên Cơ Tông và Cửu Cung Phái chính là vết xe đổ. Đại Thần Tông và Chu Đồng cũng xuất hiện phía sau, từ vẻ mặt của họ có thể đoán được rằng trận chiến Hồng Vân Sơn thật sự đã kết thúc. Lập tức tất cả những người có mặt không còn chút hoài nghi nào nữa. Có chăng chỉ là sự khâm phục thành tâm, thế lực có thể tiêu diệt được cả Tả Thiên Tứ, một hư võ cảnh cường giả còn cần sức thuyết phục nào khác sao? Lễ sắc phong đế quốc thượng phẩm, nếu nói trước khi Tả Thiên Tứ xuất hiện mọi người còn có hoài nghi, chưa tâm phục khẩu phục hoàn toàn, thì khi Tả Thiên Tứ xuất hiện giữa một sống một chết đã khiến cả sự kiện mất đi mọi nghi ngờ, dị nghị. Tất cả sự hoài nghi, sự bất phục đều tan theo mây khói. Đúng vào lúc cả đế quốc Đại La chìm trong niềm vui sướng thì Tần Vô Song lặng lẽ rút lui, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian để ứng phó với sự thay đổi của đan điền. Hắn có dự cảm là lần này không chỉ đơn giản là đột phá mà có khả năng giúp hắn dễ dàng đi trên con đường từ linh võ đại viên mãn lên hư võ cảnh. Tần Vô Song đem theo bao bao và từ điện phần diệm thú quay lại Lăng Vân Phong. Lão đại, sao lại vội vàng đưa bọn ta đến đây vậy? Lễ sắc phong cũng không tham dự đến hết sao? Bao bao là người thích náo nhiệt nên có phần luyến tiếc. Nhưng từ điện phần diệm thú lại nói, cái lễ đó thì có gì vui, lại còn không có đánh nhau. Lão đại rời khỏi đó, ta mong còn không được. Tần Vô Song nói, ta rời khỏi đó là vì mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Hai ngươi lần này phải giúp ta làm hộ pháp rồi. Lão đại sắp đột phá rồi. Từ điện phần diệm thú khẩu khí cổ quái. Bao bao thì rất phấn khích. Tốt quá, Vô Song lão đại, huynh mà không đột phá thì sẽ bị bọn ta bỏ lại phía sau đó. Tần Vô Song trịnh trọng nói. Nói ít thôi, hai ngươi không được lơ là trách nhiệm đâu đấy. Lần bế quan này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian một chút. Tần Vô Song không phải nói bừa, mà quả thực hắn cảm thấy lần bế quan này có thể khác so với mấy lần trước. Một là hấp thụ linh lực của Tả Thiên Tứ quá dồi dào, cần nhiều thời gian dung hợp tiêu hóa. Hai là hắn cũng nghĩ, sau khi đột phá nên tranh thủ củng cố cảnh giới linh võ đại. Góc truyện audio.com, viên mãn, bước một bước dài về phía hư võ cảnh. Cách chương.